Sau khi mà sinh con đầu lòng hơn 4 năm trước á, thì vợ chồng tôi từng nhiều lần trăn trở về cái quyết định sinh tiếp bé thứ hai. Bởi vì mà sinh hai con liên tiếp á, thì tôi sẽ rất là vất vả khi vừa mà chu toàn việc nhà này, phát triển sự nghiệp. Công việc thì nhiều áp lực, phải sắp xếp thời gian chăm con, lại phải đảm bảo kinh tế cho gia đình khi sống giữa thành phố rất là đắt đỏ như thế này. Và khi ấy thì tôi hiểu hơn về cái quyết định của bạn bè tôi, của những người phụ nữ họ chọn dừng lại ở một con. Họ không dám mạo hiểm dù biết thành phố này đang cần họ sinh thêm. Khi mà dân số thành phố Hồ Chí Minh ngày một đông lên, thì số trẻ sinh ra lại giảm xuống mức thấp nhất của cả nước. Và những người phụ nữ mà quyết định dừng lại ở một con thì không còn là cá biệt nữa. Và cái vấn đề ngại sinh nó trở thành cái thách thức của cả thành phố. Thành phố đang phải đối mặt với nguy cơ dân số sụt giảm và già hóa nhanh chóng. Điều này nó đe dọa đến nguồn lao động và sự phát triển của kinh tế. Sau gần một tháng thu thập dữ liệu rồi trò chuyện với các chuyên gia đầu ngành, thì chúng tôi đã quyết định là vẽ lên một cái bức tranh toàn cảnh về cơn khát sinh đủ hai con của thành phố Hồ Chí Minh, cũng như những cái nghịch lý mà thành phố đang phải đối mặt. Tức là vừa cần khuyến sinh để tránh già hóa dân số, vừa phải giải quyết vấn đề quá tải hạ tầng ở thành phố đông dân nhất nước này. Thì cái bài viết này á, với những câu chuyện từ những người mẹ như là chị Tra này, cùng các dữ liệu và ý kiến từ các chuyên gia, nó không chỉ là một bài phóng sự mà còn là một lời kêu gọi về sự cần thiết của những chính sách hỗ trợ hợp lý, giúp các bà mẹ không còn phải đắn đo khi thực hiện khao khát sinh con thứ hai. Tôi là Lê Phương, phóng viên ban sức khỏe của báo điện tử VN Express. Sau đây là podcast chuyển thể từ bài viết cùng tên Cơn khát sinh đủ hai con của thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị cũng có thể đọc toàn bộ bài viết gốc ở đường link phía dưới.
Bụng lâm dâm đau báo hiệu cơn chuyển dạ. Chị Võ Thị Tra ở thành phố Hồ Chí Minh phóng xe máy gần 20 km đến bệnh viện, mang theo hai vali, một để đồ đi đẻ, một đầy ắp sách vở. Chị Tra là hộ sinh tại bệnh viện Từ Dũ. Năm 2012, chị cùng lúc đứng trước hai dấu mốc cuộc đời là có con và thi đại học. Ở tuổi 30, chị khát khao làm mẹ và cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội có tấm bằng cử nhân, một bước tiến trong sự nghiệp. Tiếc xuất học không phải năm nào cũng được cơ quan cử đi, chị quyết ôn thi vào Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh dù đang mang bầu. 4 ngày trước kỳ thi, chị tự đi nhập viện. Người mẹ trẻ khi đó muốn sinh thường để nhanh phục hồi, nhưng chuyển dạ nửa chừng không thuận lợi, bác sĩ báo phải mổ. Không đau nào hơn đau đẻ, đau kinh hoàng. Chị tả tình cảnh khi phải trải qua cả nỗi đau thường lẫn đẻ mổ. Mẹ tròn con vuông, chị tay bồng con bú những giọt sữa non đầu đời, mắt vẫn ráng đọc tài liệu ôn bài, mặc đồng nghiệp can ngăn. 3 ngày sau sinh, người mẹ trẻ uống thuốc giảm đau, bước vào kỳ thi đại học khi vết mổ còn chưa khô miệng. Đó là lần đầu cũng là lần cuối chị sinh con. Dù làm việc ở nơi có hơn 200 đứa bé chào đời mỗi ngày, từ lâu chị đã quyết chỉ dừng lại ở một đứa, bỏ qua lời kêu gọi sinh đủ hai con suốt 2 thập kỷ của thành phố. Chị Tra là điển hình cho một thế hệ phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh sau năm 2000, nơi mỗi người sinh bình quân 1,24 đến 1,68 con, thấp hơn 20 đến 30% so với cả nước. Trong khi đó, mức sinh thay thế, tức tỷ lệ trung bình để duy trì ổn định quy mô dân số là khoảng 2,1 con mỗi phụ nữ. Liên tục nhiều năm, nhà chức trách thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ lo lắng về một tương lai dân số sụt giảm, đồng nghĩa lực lượng lao động bị thu hẹp, kéo giảm đà tăng trưởng của đầu tàu. Kinh tế đi lên nhưng mức sinh đi xuống là xu hướng xảy ra ở nhiều nước phát triển. Tại Hàn Quốc, quốc gia có tỷ suất sinh thấp nhất thế giới là 0,78 con trên một phụ nữ. Trong đó, Seoul là nơi có mức sinh chót bảng với 0,59 con. Còn ở Trung Quốc, đất nước thi hành chính sách một con trong gần 40 năm, thì các siêu đô thị như Bắc Kinh, Thượng Hải đều có mức sinh chỉ khoảng 0,7 con trên một phụ nữ. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, theo số liệu của Tổng cục Thống kê, khuynh hướng này đã kéo dài gần 2 thập kỷ, trừ năm 2017, liên tiếp 16 năm qua, đô thị 10 triệu dân này đứng cuối bảng xếp hạng mức sinh của cả nước. Thay vì nỗ lực vận động người dân dừng ở hai con để nuôi dạy cho tốt như nhiều địa phương khác, thì sinh đủ hai con lại trở thành cơn khát của ngành dân số thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian dài. Năm 2020, lần đầu tiên mức sinh trở thành một chỉ tiêu trong nghị quyết nhiệm kỳ 5 năm của Đảng bộ thành phố. Mục tiêu đến năm 2025, tổng tỷ suất sinh của thành phố Hồ Chí Minh đạt 1,4 con trên một phụ nữ, tăng lên 1,6 trong 5 năm tiếp đó. Mỗi năm thành phố Hồ Chí Minh dành khoảng 700 triệu đồng cho các hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức về dân số như treo băng rôn, làm phiên tuyên truyền hay là tổ chức hội thảo. Tuy nhiên, giải pháp này không phát huy hiệu quả khi thành phố vẫn duy trì vị trí bét bảng về tỷ lệ sinh gần 2 thập kỷ. Những người phụ nữ như chị Cha có nhiều lý do để từ chối giải cơn khát trẻ sơ sinh cho thành phố. Là con thứ 5 trong gia đình 7 chị em, chị Cha chứng kiến cuộc chuyển đổi giữa hai thế hệ, từ lớp cha mẹ, chửa là đẻ, không có khái niệm về kế hoạch hóa. Quy mô gia đình giờ thu nhỏ lại ở 1 đến 2 con, đảo ngược hoàn toàn so với xu hướng 20 năm trước. Trung tâm của sự thay đổi ấy nằm ở những người mẹ và người vợ. Lớn lên trong giai đoạn phụ nữ được đóng khung với khẩu hiệu giỏi việc nước, đảm việc nhà, chị Cha đi làm từ năm 13 tuổi, một mình lên Sài Gòn lập nghiệp khi 22, rồi trở thành trụ cột kinh tế của gia đình. Không giống như mẹ mình, bỏ mọi mong muốn riêng tư để chăm sóc 7 đứa con, chị thì có kế hoạch riêng cho bản thân. Người phụ nữ 41 tuổi nói, với tôi, gia đình là gia đình, sự nghiệp là sự nghiệp, phải thu xếp thật tốt song song, chứ không thể cân nhắc hay ưu tiên cái nào. Khi con gái 3 tháng tuổi, chị Cha nhận thông báo đậu đại học. Một tháng sau, chị kết thúc sớm kỳ nghỉ thai sản, quay trở lại công việc. Từ đây, người phụ nữ 30 tuổi bắt đầu hành trình 3 đảm nhiệm, vừa là mẹ, vừa là sinh viên, vừa là hộ sinh tại bệnh viện. Giống như 9 tháng mang thai, chị hầu như làm mọi thứ một mình. Chồng là bộ đội, đóng quân ở Đồng Tháp, 3 đến 4 tháng mới về nhà một lần. Ông bà nội ngoại thì đều ở Bến Tre, cách thành phố Hồ Chí Minh 3 tiếng đi xe, và đặc biệt không thích lên thành phố, chỉ ở tối đa được một tuần. Đến giờ chị vẫn chưa nguôi ám ảnh những tháng ngày loay hoay tìm cách gửi con cho người thân, hàng xóm hoặc bồng bé lên bệnh viện cùng trực đêm. Khi con học mẫu giáo, chị trả thêm tiền để cô giáo trường tư trông đến 9-10 giờ tối khi mà chị kết thúc công việc thứ hai tại phòng mạch sau ca trực ở bệnh viện. Con vào cấp 1, rồi cấp 2, chị đều chọn trường gần chỗ làm để tiện đưa đón. Đều đặn 5 giờ 45, hai mẹ con ra khỏi nhà. Dù rất thích món nước như bún, phở, bé đều chỉ có thể ăn vội bữa sáng sau lưng mẹ trên đường di chuyển. Lúc thì xôi, khi thì bánh ướt, há cảo. Ngoài giờ lên lớp, hầu hết thời gian con chị ở bệnh viện, tự tìm thú chơi riêng như đọc sách, vẽ tranh, chờ mẹ đến tối mới được về nhà. Chứng kiến nhiều bà bầu đến khám thai, sinh nở mỗi ngày, con gái chị thỉnh thoảng mong có em chơi cùng. Chị Cha cũng từng dao động. Thế nhưng suy nghĩ này nhanh chóng bị dập tắt sau 11 giờ làm việc mỗi ngày cùng 2 đến 3 tiếng di chuyển trên đường. Mình thấy tội nghiệp con vì không đủ thời gian dành cho bé, giờ đẻ thêm đứa nữa càng tội. Nên thôi, chị nói về nỗi day dứt suốt 12 năm làm mẹ. Theo Cục trưởng Dân số Kế hoạch hóa gia đình thành phố Hồ Chí Minh Phạm Chánh Trung, kết hôn muộn và sinh ít con đang là xu hướng. Đây là một phần kết quả của chính sách kế hoạch hóa kéo dài trước đây và sự thay đổi trong quan niệm về lập gia đình. Tuổi kết hôn lần đầu bình quân tại thành phố Hồ Chí Minh hiện là 29,8, cao kỷ lục tại Việt Nam, nhiều hơn gần 3 tuổi so với trung bình cả nước. Thành phố cũng đứng đầu bảng về tỷ lệ độc thân, 36% người trưởng thành ở thành phố chưa lập gia đình, trong khi con số bình quân cả nước là 24%. Ông Trung phân tích, có hai nhóm nguyên nhân khiến mức sinh ở thành phố Hồ Chí Minh giảm, các cặp vợ chồng không muốn hoặc không dám sinh con. Nhóm đầu tiên, nhiều nỗi lo về gánh nặng gia đình, môi trường sống, điều kiện y tế, giáo dục và đặc biệt là cơ hội phát triển, thăng tiến của bản thân. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, hơn 83% lao động tại thành phố Hồ Chí Minh làm việc trên 40 giờ mỗi tuần, trong khi tỷ lệ chung của cả nước là gần 72%. Hệ quả là quãng thời gian để nghỉ ngơi dành cho gia đình quá ít ỏi. Đơn cử như chị Cha, hiện là hộ sinh, phó khoa nội soi ở bệnh viện sản lớn nhất phía Nam và làm thêm tại một phòng khám. Chị dành đến 11 giờ làm việc mỗi ngày. Thu nhập bình quân hai vợ chồng là 30 triệu mỗi tháng và đã có nhà riêng. Nhưng với nữ hộ sinh này, thứ chị thiếu không phải tiền mà là thời gian chăm con. Còn nhóm muốn nhưng không dám sinh, áp lực lớn nhất là kinh tế. Chi phí nuôi dạy một đứa trẻ quá đắt đỏ khiến họ không mặn mà đẻ nhiều con. Theo Tổng cục Thống kê, thu nhập bình quân của người lao động tại thành phố Hồ Chí Minh là 9,1 triệu đồng mỗi tháng, trong khi một gia đình có hai con nhỏ cần ít nhất 12 triệu đồng mỗi tháng để duy trì cuộc sống ở mức tối thiểu. Đây là mức tính toán của Liên minh lương đủ sống thời điểm trước đại dịch năm 2020. Ngoài ra, mức độ đô thị hóa cao cũng dẫn đến mức sinh thấp của thành phố Hồ Chí Minh. Đây là nơi có gần 80% người dân sống ở khu vực thành thị. các kết quả điều tra dân số đều chỉ ra rằng gia đình ở nông thôn có xu hướng sinh nhiều con hơn. Để so sánh, Hà Nội có tỷ lệ dân cư phân bổ đồng đều ở thành thị và nông thôn là 50-50, nên tỷ suất sinh đạt 2,1 con trên mỗi phụ nữ, gấp rưỡi thành phố Hồ Chí Minh. Mức sinh thấp khiến thành phố Hồ Chí Minh có tỷ lệ tăng dân số tự nhiên trong nhóm 1/3 địa phương xếp từ dưới lên. Nhưng điều này được bù đắp bằng tỷ lệ di cư thuần, tức là mức chênh lệch giữa nhập cư và xuất cư. Thành phố nằm trong top 5 cả nước. Thành phố Hồ Chí Minh là điển hình cho nghịch lý dân số ở các đô thị lớn. Tỷ lệ sinh thấp nhất cả nước, nhưng mật độ dân số lại thuộc hàng cao nhất. Cứ sau mỗi 5 năm, trung tâm kinh tế phía Nam lại có thêm gần 1 triệu người, tương đương dân số của cả tỉnh Bình Phước. Siêu đô thị này chẳng những không thiếu dân mà còn đang đối mặt với tình trạng quá tải. Giáo sư tiến sĩ Giang Thanh Long, giảng viên cao cấp Đại học Kinh tế Quốc dân, chuyên gia về dân số và phát triển nói, thành phố Hồ Chí Minh là thỏi nam châm thu hút người nhập cư. Mức sinh thấp ở thành phố Hồ Chí Minh được bù đắp bởi tỷ lệ sinh cao ở những nơi khác nhờ dòng người di cư. Do đó, đô thị này duy trì được nguồn lao động dồi dào. Theo kết quả điều tra dân số gần nhất năm 2019, bình quân cứ mỗi 100 dân cư sống tại thành phố thì 75 người trong độ tuổi làm việc, tức là 15 đến 64 tuổi, cao hơn tỷ lệ 68% trên toàn quốc. Với mật độ dân số gấp 15 lần cả nước, gần 4.500 người mỗi km vuông, hạ tầng thành phố Hồ Chí Minh quá tải về nhiều mặt. Mỗi km vuông chỉ có 2,26 km đường giao thông, bằng 1/5 so với quy chuẩn. Dân cư đông kéo theo áp lực về nơi ở, diện tích nhà ở bình quân đầu người chưa đến 22 m vuông, thấp hơn 5 m vuông so với trung bình toàn quốc. Cùng với không gian di chuyển, sinh sống hạn hẹp, hạ tầng để chăm sóc nuôi dạy trẻ cũng là vấn đề. Sĩ số học sinh tiểu học bình quân tại thành phố Hồ Chí Minh hiện là 39,4 em mỗi lớp, thuộc nhóm cao nhất cả nước. Giả sử tỷ lệ sinh ở thành phố Hồ Chí Minh tăng lên ngưỡng thay thế 2,1 con trên một phụ nữ thì đồng nghĩa số trẻ sinh ra hàng năm ít nhất phải gấp rưỡi hiện tại. Khi đó nếu thành phố không chuẩn bị trường học để bổ sung thì sĩ số bình quân có thể lên đến 60 học sinh mỗi lớp. Thực tế trên đẩy siêu đô thị thành phố Hồ Chí Minh vào thế khó, vừa muốn khuyến sinh lại vừa phải giải bài toán quá tải. Giáo sư Long nêu quan điểm, tăng mức sinh chưa phải vấn đề quá cấp thiết với thành phố Hồ Chí Minh. Thay vào đó, thành phố nên dành nguồn lực để giải tỏa áp lực về hạ tầng, đáp ứng các nhu cầu thiết yếu như đi lại, nhà ở, giáo dục cho người dân. Ngược lại, Chi cục trưởng Dân số Kế hoạch hóa Gia đình thành phố Hồ Chí Minh Phạm Chánh Trung lại cho rằng thành phố phải sớm cải thiện mức sinh để giảm phụ thuộc vào lao động di cư. Ông lý giải, nhiều địa phương đang cùng khát nhân lực trẻ để phát triển kinh tế. Ngoài thành phố Hồ Chí Minh, 24 địa phương trên cả nước, chủ yếu là các tỉnh Đông Nam Bộ, trừ Bình Phước và đồng bằng sông Cửu Long cũng đang có mức sinh dưới ngưỡng thay thế. Nếu không có đủ nguồn lao động tại chỗ, thành phố Hồ Chí Minh khó phát triển bền vững khi các tỉnh xung quanh cạnh tranh thu hút người nhập cư. Chưa kể, người di cư khó tiếp cận về nhà ở, lại không có gia đình bên cạnh, nên hình thành tâm lý ngại sinh con. Theo kết quả Tổng điều tra dân số năm 2019 của Tổng cục Thống kê, phụ nữ di cư bình quân sinh 1,54 con, còn nhóm không thay đổi nơi ở thì có 2,1 con. Điều này dẫn đến thực tế, nơi nào có tỷ lệ lao động nhập cư càng cao, mức sinh lại càng thấp. Chi cục trưởng Dân số Kế hoạch hóa Gia đình thành phố Hồ Chí Minh Phạm Chánh Trung cảnh báo, dân số thành phố Hồ Chí Minh đang già hóa nhanh. Mức sinh thấp kéo dài khiến thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu lọt vào nhóm nửa trên về chỉ số già hóa với tỷ lệ người già từ 60 tuổi trên tổng số trẻ em là 56%, trong khi ngưỡng chung của Việt Nam là 53%. Con số này khiến ngành y tế lo ngại về viễn cảnh số lượng người cao tuổi tăng nhanh, kéo theo áp lực lên hệ thống an sinh y tế hiện chưa sẵn sàng thích ứng. Theo ông Trung, ngành y tế đang chuẩn bị cho một bước ngoặt quan trọng trong chính sách dân số. Thành phố sẽ dùng chính sách hỗ trợ để khuyến khích người dân sinh đủ 2 con, thay vì chỉ dừng ở vận động miệng như trước. Theo dự thảo về chính sách dân số tại thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, thành phố nghiên cứu, lắng nghe phản hồi từ chuyên gia và người dân để đề xuất các giải pháp phù hợp cho những gia đình sinh đủ 2 con, theo chủ trương được Bộ Y tế khuyến khích từ năm 2021. Nếu được thông qua, dự kiến thành phố sẽ hỗ trợ những gia đình sinh con thứ hai bằng viện phí, mua nhà ở xã hội, thay đổi hình thức trông trẻ mầm non, miễn giảm thuế thu nhập cá nhân, điều chỉnh chế độ nghỉ thai sản. Số tiền khuyến sinh ước tính lên đến 50 tỷ đồng mỗi năm, cao hơn nhiều con số 700 triệu đồng hiện tại, chủ yếu chi cho hoạt động truyền thông. Dù đô thị 10 triệu dân sẵn sàng tăng thêm 70 lần ngân sách để khuyến sinh, tiến sĩ bác sĩ Lê Trường Giang, Chủ tịch Hội Y tế Công cộng TP.HCM cho rằng vẫn chưa đủ. Trong khi đó, giáo sư tiến sĩ Giang Thanh Long nhận định ngân sách của các siêu đô thị như Thành phố Hồ Chí Minh nên tập trung trước hết cho việc cải thiện hạ tầng, giáo dục, nhà ở, qua đó nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Giáo sư Long nói, chi phí nuôi dạy một đứa trẻ sẽ ngày càng đắt đỏ, chưa tính đến chi phí cơ hội về sự nghiệp, việc làm. Nếu hỗ trợ bằng tiền thì liệu bao nhiêu cho đủ và ngân sách chúng ta có đáp ứng nổi hay không? Hai chuyên gia cùng dẫn chứng nhiều quốc gia phát triển đã thất bại trong việc đảo ngược xu hướng này. Điển hình như Nhật Bản là một trong những nước khuyến sinh bằng tiền sớm nhất thế giới. Từ năm 1972, khi tỷ suất sinh rơi xuống ngưỡng 2,1 con trên một phụ nữ, mức sinh chỉ nhích lên giai đoạn ngắn rồi lao dốc, hiện còn 1,3 con trên một phụ nữ. Tương tự với chính phủ Hàn Quốc, ước tính chi hơn 200 tỷ đô trong 16 năm qua để khuyến khích phụ nữ sinh con, nhưng mức sinh vẫn thấp nhất thế giới, chưa đến 0,8 con trên một phụ nữ. Theo ông Giang, chính sách khuyến sinh nên gắn với mục tiêu thực tế là duy trì mức hiện tại hoặc nhích lên nhẹ, chứ không phải tăng mạnh tỷ suất sinh trở lại mức thay thế. Ông khuyến nghị Thành phố Hồ Chí Minh không nên dừng ở khuyến khích sinh đủ 2 con mà phải hỗ trợ nhiều hơn với các gia đình sinh con thứ 3. Ông nói một gia đình sinh con phải tính toán có đủ khả năng đầu tư cho đứa trẻ đến khi trưởng thành hay không. Chính sách hỗ trợ vì vậy phải liên tục, lâu dài, toàn diện mới có thể phát huy tác dụng. Chuyên gia cho rằng sự hỗ trợ của nhà nước phải bám theo cả quá trình từ mang thai, sinh con, chăm sóc sức khỏe, nuôi dạy con mới có thể thúc đẩy các cặp vợ chồng có thêm con. Thiếu lao động sẽ là thực tế không thể tránh khỏi. Do đó, ông cho rằng Thành phố Hồ Chí Minh cần có chính sách phù hợp thu hút người nhập cư, ưu tiên nhóm có tay nghề, trình độ cao, phù hợp với quy luật phát triển kinh tế tri thức. Trong khi đó, Chi cục trưởng Dân số Kế hoạch hóa Gia đình Thành phố Hồ Chí Minh Phạm Chánh Trung cảnh báo, mức sinh thấp hôm nay sẽ trở thành gánh nặng cho thế hệ con một trong tương lai. Những đứa trẻ từng được bao bọc bởi cả một gia đình nội ngoại sẽ mang trách nhiệm gánh vác an sinh cho một xã hội siêu già, đồng nghĩa thiếu hụt nguồn lao động. Người đứng đầu ngành dân số Thành phố Hồ Chí Minh đúc kết, mức sinh thấp là bài toán rất khó. Bài học con một của những quốc gia đi trước cho thấy Thành phố Hồ Chí Minh phải đón đầu già hóa dân số, mà khi đó sinh đủ 2 con là một trong những biện pháp quan trọng nhất.